Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 15 tháng 7 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama điện thoại cho Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đến sự hợp tác với Trung Quốc. Ngoại trưởng John Kerry nói có một số tiến bộ trong các cuộc thảo luận hạt nhân, nhưng những khác biệt thực sự vẫn còn. Nổ bom tự sát làm 89 người thiệt mạng tại Afghanistan.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổ chức Thương mại Thế giới ra phán quyết có lợi cho Trung Quốc trong vụ kiện của Bắc Kinh chống lại việc Mỹ áp thuế bán phá giá đối với hàng Trung Quốc. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Trung Quốc yêu cầu các nước ngoài khu vực đừng can dự vào những vụ tranh chấp ở Biển Đông. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc yêu cầu Mỹ chớ can thiệp vào vụ tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc hôm nay yêu cầu Hoa Kỳ đứng ngoài các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và hãy để cho các nước trong khu vực giải quyết lấy các vấn đề liên quan, sau khi Washington kêu gọi các bên hãy ngưng những hành động làm leo thang căng thẳng. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng ông Michael Fuchs, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách chiến lược và các vấn đề đa phương, nói rằng không một nước duy nhất nào phải chịu trách nhiệm về việc căng thẳng leo thang trong khu vực. Tuy nhiên, ông lặp lại quan điểm của Mỹ là cách hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc đã tạo nghi ngờ về ý muốn tuân thủ luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Ông Michael Fuchs hôm 11 tháng 7 kêu gọi các nước đòi chủ quyền Biển Đông hãy ngưng các dự án xây cất, lấp biển, lấy đất và thiết lập các tiền đồn mới cũng như những hành động khác nhằm thay đổi nguyên trạng tại các hòn đảo và bãi cạn trên Biển Đông để tạo một môi trường thuận lợi cho các cuộc thương thuyết về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt tiếng Anh là COC. Ngày hôm nay, khi được hỏi về lời kêu gọi đó của phía Mỹ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, và Nam Sa, tức là Trường Sa. Ông Hồng Lỗi nói, từ năm 1970, chính các nước khác đã xâm phạm một số đảo và bãi cạn tại quần đảo Tây Sa của Trung Quốc. Bắc Kinh đã yêu cầu các nước liên hệ hãy rút tất cả các nhân viên và các cơ sở của họ ra khỏi các quần đảo và bãi cạn của Trung Quốc mà họ đang chiếm đóng. Không nêu đích danh nước nào, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói điều đáng tiếc là trong mấy năm gần đây, một số nước đã tăng cường sự hiện diện bất hợp pháp của họ với những dự án xây cất mới, đồng thời mua thêm vũ khí, liên tục xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc cũng như các quyền hàng hải và những lợi ích của nước này. Ông nói nước ông cực lực chống đối các hành động đó. Ông Hồng Lỗi lặp lại rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các quyền lợi của mình và sẽ giải quyết các cuộc tranh chấp với các nước khác thông qua tham vấn và thương thuyết dựa trên sự tôn trọng lịch sử và luật pháp quốc tế. Người phát ngôn của Trung Quốc nói Bắc Kinh và các nước ASEAN đang thi hành hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử trên biển, DOC, và đang xúc tiến các cuộc thương thuyết về một bộ quy tắc ứng xử. Vẫn theo lời ông Hồng Lỗi, Trung Quốc hy vọng các nước bên ngoài khu vực hãy duy trì thái độ trung lập, tôn trọng các nỗ lực chung của các nước trong khu vực vì một khu vực ổn định và hòa bình. Châu Á lo sợ tranh chấp Biển Đông leo thang thành xung đột quân sự. Các nước láng giềng của Trung Quốc ngày càng tỏ ra lo âu hơn về nguy cơ cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Bắc Kinh với các nước như Việt Nam và Philippines có thể dẫn tới xung đột quân sự, theo một cuộc nghiên cứu mà kết quả đã được Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ công bố hôm qua. Hãng tin AFP hôm nay viện dẫn một cuộc nghiên cứu quy mô lớn thực hiện tại 44 quốc gia của Trung tâm Nghiên cứu Pew, nói rằng ngay cả tại Trung Quốc, các cuộc thăm dò cho thấy là 62% người được phỏng vấn lo ngại rằng các cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo có thể dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang. Tại tất cả 11 nước Á Châu được thăm dò, khoảng 50% những người được hỏi ý kiến cho biết là họ lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Người Philippines là nhóm bày tỏ quan tâm nhiều nhất tới nguy cơ này. Tới 93% người được thăm dò tại nước này nói là họ lo ngại. Tiếp theo sau là người Nhật với 85%. Bản tin nói rằng cuộc tranh chấp ngày càng leo thang, đặc biệt giữa Bắc Kinh và Hà Nội, sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Theo cuộc nghiên cứu của Trung tâm Pew, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, trong khi Trung Quốc cũng như Malaysia và Pakistan thì nêu Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất của họ. Tại 44 nước được thăm dò, 40% nói rằng họ tin rằng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số 1 thế giới, so với 49% vào năm 2008. Con số những người coi Trung Quốc là cường quốc số 1 đã tăng từ 19% cách đây 6 năm lên tới 31% trong năm nay. 50% những người được thăm dò nói Trung Quốc rốt cuộc sẽ thay thế hay đã thay thế Hoa Kỳ trong vai trò cường quốc số 1, so với 32% nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ chiếm được ngôi vị đó. Voice of America, Washington. Bão Ramasen di chuyển về hướng quần đảo Hoàng Sa. Trung tâm dự báo bão của Việt Nam khuyến cáo rằng một trận bão nhiệt đới lớn sẽ quét qua Philippines hôm nay trước khi tiến vào Biển Đông hướng tới quần đảo Hoàng Sa. Vào lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão tập trung ở địa điểm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 520 km về hướng đông, đông nam, với sức gió từ 118 tới 149 km/h, gió giật lên tới 201 km/h. Bão Ramasen đang di chuyển chủ yếu về hướng đông với tốc độ 20 km/h. Theo dự báo, bão sẽ ập vào trung bộ Philippines vào sáng thứ Tư với sức gió 117 km/h và gió giật lên tới 166 km/h. Trung tâm Dự báo Bão Việt Nam nói 7 giờ sáng thứ Năm ngày 17 tháng 7, tâm bão sẽ tập trung cách Hoàng Sa khoảng 440 km về hướng đông, đông nam với sức gió tối đa lên tới 133 km/h, gió giật từ 150 tới 183 km/h.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Israel đã chấp nhận một đề nghị do Ai Cập đưa ra để ngưng bắn với các phần tử chủ chiến Hamas tại dải Gaza, nhưng rocket vẫn tiếp tục từ lãnh thổ do Hamas kiểm soát bắn vào Israel. Quân đội Israel nói hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt đã bắn chặn các rocket trên ba thành phố ngày hôm nay, sau khi nội các an ninh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu biểu quyết chấp thuận biện pháp ngưng bắn. Ông Netanyahu đã ra chỉ dấu là Israel sẵn sàng mở rộng chiến dịch đã kéo dài một tuần lễ chống lại Hamas nếu những phần tử chủ chiến từ chối thỏa thuận ngưng bắn, và ông hy vọng được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ông Netanyahu nói, nếu Hamas bác bỏ đề nghị của Ai Cập và rocket bắn từ dải Gaza không chấm dứt và tình hình hiện giờ là như vậy, thì Israel chuẩn bị tiếp tục và tăng cường các hoạt động để bảo vệ người dân Israel. Một số giới chức Hamas cho thấy là tổ chức này ngày hôm nay chưa đưa ra quyết định nào, nhưng cánh quân sự của tổ chức bác bỏ kế hoạch của Ai Cập. Họ nói rằng chấp nhận kế hoạch này chẳng khác gì đầu hàng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hoan nghênh quyết định của Israel và thúc đẩy các bên khác cũng làm như vậy. Đề nghị ngưng bắn của Ai Cập tạm thời có hiệu lực vào ngày hôm nay, tiếp theo bằng việc mở lại cửa khẩu biên giới Gaza và tổ chức những cuộc thảo luận giữa hai bên tại Cairo trong vòng 2 ngày. Tổng thống Barack Obama cuối ngày thứ Hai phát biểu tại một dạ tiệc chào mừng tháng Ramadan thiêng liêng của Hồi giáo là ông rất khích lệ về đề nghị của Ai Cập và những vụ leo thang thêm nữa không làm lợi cho ai cả. I will say very clearly, no country can accept rockets fired indiscriminately at citizens. Tổng thống Obama nói là không có nước nào có thể chấp nhận việc bắn rocket bừa bãi vào người dân của mình. Và Hoa Kỳ đã nói rõ là Israel có quyền tự vệ chống lại điều ông xem là những cuộc tấn công không biện minh được của Hamas. Cùng lúc Hoa Kỳ làm việc cực nhọc để tránh cuộc khủng hoảng nhân đạo, thì thương vong của người thường dân Palestine là một thảm kịch, nên ông nhấn mạnh đến sự cần thiết bảo vệ thường dân bất kể họ là ai và sống ở đâu. Israel mở cuộc tấn công vào thứ ba tuần trước để đáp trả điều Israel gọi là những tuần lễ bắn rốt kết từ Gaza do Hamas kiểm soát. Các giới chức y tế Palestine nói có 185 người, trong đó có hàng chục thường dân, đã thiệt mạng. Israel không thiệt hại về nhân mạng nào, nhờ phần lớn vào hệ thống phòng thủ rocket mới ngăn chặn được hàng chục rocket phóng đến. Ai Cập, quốc gia Ả Rập đầu tiên đạt được thỏa thuận hòa bình với Israel, thường làm trung gian giữa Israel và Hamas. Trong cuộc giao tranh vào năm 2012 giữa Israel và Hamas, Tổng thống Ai Cập lúc đó là ông Mohamed Morsi đã đứng ra làm trung gian ngưng bắn. Trong lúc các máy bay chiến đấu tiếp tục chiến dịch oanh kích tại dải Gaza, Israel đang dựa vào hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt để bảo vệ dân chúng tránh khỏi những rocket do các phần tử chủ chiến Hamas phóng đến. Kể từ khi cuộc hành quân bắt đầu trong tuần qua, quân đội Israel nói vòm sắt đã bắn rơi khoảng 200 trong số 1.000 rocket từ Gaza phóng đến. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn những rocket có thể bắn vào những khu vực đông dân cư, trong khi không để ý đến những rocket bay đến những nơi khác như các cánh đồng trống. Hệ thống này sử dụng radar để phát hiện những rocket đã được bắn, phần mềm để quyết định nơi đến của rocket và những tên lửa, mỗi cái giá trị hàng chục ngàn đô la bay vào đường đi của rocket và hoặc phá hủy rocket. Hệ thống được công ty quốc phòng Rafael do nhà nước điều hành phát triển với sự trợ giúp của hai công ty khác. Hoa Kỳ đã tài trợ cho vòm sắt của Israel hàng trăm triệu đô la kể từ khi hệ thống này được triển khai vào năm 2011. Hệ thống được đưa ra thử nghiệm đầu tiên vào cuối năm 2012 trong một cuộc tấn công bắn rocket bằng tương tự và những cuộc oanh kích của Israel. Các giới chức Israel và Hoa Kỳ nói vòm sắt ngăn chặn được khoảng 85% mục tiêu. Con số này đã lên đến khoảng 90% trong cuộc chiến mới đây. Hệ thống cho phép quân đội Israel thay đổi chiến lược trong việc đáp ứng những vụ phóng rocket. Trong cuộc chiến tranh 3 tuần lễ kết thúc vào đầu năm 2009, Israel điều động bộ binh đến Gaza để bổ sung cho các cuộc không kích trong một cuộc chiến làm hơn 1.400 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng.
Thưa quý khán giả, có gần 20.000 người Palestine ở dải Gaza đã rủ nhau vào các trường học của Liên Hiệp Quốc để lánh nạn, không bao lâu trước khi Israel chấp nhận cuộc ngưng bắn do Ai Cập điều giải với phe Hamas. Mời quý khán giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Zlatika Hawk.
Hàng nghìn người Palestine ở dải Gaza đã phải đến tạm trú tại các cơ sở của Liên Hiệp Quốc, giữa lúc các lực lượng Israel tấn công vùng đất này để đáp lại các vụ tấn công bằng rocket từ dải Gaza và Israel. Ủy viên trưởng của Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine, ông Pierre Karenbull, hôm thứ Hai kêu gọi Israel chấm dứt cuộc phản công ở dải Gaza.
All indications are, and I find this particularly dramatic, that women and children...
Trong tất cả mọi chuyện, tôi thấy điều này thực sự đáng ngại, là phụ nữ và trẻ em chiếm đáng kể số nạn nhân của các cuộc không kích hiện thời. Hiện giờ, hơn 1/4 số thương vong là trẻ em.
Giới chức Liên Hợp Quốc này cho biết 17.000 người đã tới tạm trú tại 20 trường học của Liên Hợp Quốc. Ông nói rằng không một hình ảnh truyền hình nào có thể ghi lại được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong trái tim của những người dân Gaza hiện đang phải đối mặt với sự chết chóc, tàn phá và thất tán. Liên Hiệp Châu Âu cũng kêu gọi các bên trong khu vực tuyên bố một lệnh ngưng bắn ngay lập tức. Bà Maja Kozijancic, nữ phát ngôn viên của người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu, nói:
"We are... First of all, condemning the indiscriminate fire.
Trước tiên, chúng tôi lên án việc các nhóm chủ chiến ở dải Gaza bắn bừa bãi vào Israel, và rõ ràng là chúng tôi lấy làm tiếc về con số thương vong gia tăng đối với thường dân ở dải Gaza do các vụ tấn công trả đũa của Israel gây ra. Chúng tôi nói rất rõ ràng rằng sự an toàn và an ninh của dân thường là điều hết sức quan trọng.
Hamas, phe theo đường lối cứng rắn, hiện kiểm soát dải Gaza, xác nhận rằng có nỗ lực tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đổ lỗi cho giới lãnh đạo Hamas ở dải Gaza đã gây ra tình trạng bạo động leo thang.
Cho tới nay, chúng tôi đã phá hủy khoảng 1.500 mục tiêu, trong đó có các bệ phóng, rocket, các kho vũ khí, các cơ sở sản xuất vũ khí, các trung tâm chỉ huy, các địa điểm tấn công. Khoảng 150 ngôi nhà của các viên chỉ huy Hamas
cũng như của các viên chỉ huy của phong trào Jihad Hồi giáo, các đường hầm, các văn phòng của tổ chức, các cơ quan chính phủ, các cơ quan tài chính cùng với tài sản của họ. Vì thế, chúng tôi có thể hoàn toàn nói rằng Hamas và các tổ chức khủng bố khác đang thực sự phải trả giá.
Hamas nói rằng hơn 185 người đã thiệt mạng trong tuần qua tại Gaza. Israel không thông báo ca thương vong nào. Sự bất tương xứng về con số thương vong đã dẫn tới các cuộc biểu tình chống cuộc phản công của Israel, đặc biệt là trong các cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới. Ai Cập hy vọng rằng đề xuất ngưng bắn của mình có thể được tiếp nối bằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Nhà cầm quyền Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tự sát đã giết chết ít nhất 89 người tại miền đông Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, tướng Mohammad Zahi Azimi nói, kẻ đánh bom cho vụ nổ chiếc xe chở đầy chất nổ vào ngày hôm nay gần một khu chợ đông người tại quận Ugun, tỉnh Paktika. Tướng Azimi nói có hơn 42 người khác bị thương trong cuộc tấn công này. Nhà chức trách nói kẻ đánh bom cho nổ sau khi bị cảnh sát chặn lại. Một vài cửa hàng bị phá hủy trong vụ nổ. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm. Tỉnh Paktika giáp ranh với vùng bộ tộc nhiều biến động của Pakistan. Vài giờ trước đó tại Kabul ngày hôm nay, các giới chức nói có ít nhất 2 người thiệt mạng khi một quả bom đặt cạnh đường phát nổ trúng một xe van chở 8 thành viên của cơ quan truyền thông thuộc dinh tổng thống. An ninh vẫn là mối quan tâm chính tại Afghanistan. Hoa Kỳ dự trù rút hầu hết các lực lượng tại nước này vào cuối năm nay. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói các nhà ngoại giao Iran và nhóm 6 cường quốc đã đạt được một số tiến bộ trong những cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng vẫn còn nhiều cách biệt thực sự về vấn đề này. Phát biểu ngày hôm nay tại Vienna sau cuộc họp cuối cùng trong một nỗ lực tìm một thỏa thuận dài hạn để bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran có mục đích hòa bình, ông Kerry nói hai bên làm việc trong thiện chí và hạn chót là vào ngày Chủ nhật vẫn còn có thể đạt được. Ông cũng nói là lẽ dĩ nhiên Iran có quyền có một chương trình hạt nhân hòa bình. Ngoại trưởng Kerry nói các bên đang cố gắng tìm một con đường cho Iran để nước này có được một chương trình hạt nhân hoàn toàn hòa bình, trong khi bảo đảm cho thế giới là Iran không tìm cách chế tạo bom hạt nhân. Ông muốn nhấn mạnh là những mục tiêu này không thể nào phù hợp với nhau. Những việc này là thực tế, nhưng hai bên vẫn chưa tìm được sự phối hợp đúng đắn hay tiến đến một công thức có thể làm việc được. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif được truyền thông nhà nước Iran trích lời nói rằng Hoa Kỳ phải có quyết định chính trị tại Washington để chấm dứt bế tắc trong những cuộc thảo luận hạt nhân. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết. Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đạt được một thỏa thuận tạm thời với Iran hồi năm ngoái, ngưng chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng có hạn chế một số chế tài. Hai bên từ đó đang làm việc để bảo đảm là Iran sẽ không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Iran muốn có sự thu hồi những chế tài quốc tế đã làm thiệt hại nền kinh tế nước này. Iran từ lâu vẫn cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ có mục đích hòa bình.
Thưa quý thính giả, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã đưa ra phán quyết cho rằng Hoa Kỳ đã sai khi áp đặt thuế suất trừng phạt đối với nhiều loại hàng hóa của Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tin viên William Gallo của đài VOA, thì các nhà phân tích nói rằng quyết định đó có thể có những tác động dài hạn. Xin mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Một ủy ban của WTO hôm thứ Hai đưa ra phán quyết cho rằng thuế nhập khẩu mà Hoa Kỳ đánh vào các mặt hàng của Trung Quốc, bao gồm pin điện mặt trời, thép và các sản phẩm khác, là không phù hợp với luật lệ quy định quốc tế. Trước đó, Washington lập luận rằng việc áp dụng những thuế suất như vậy là chính đáng để chống lại sự trợ giá của chính phủ Trung Quốc, làm cho các công ty của nước họ có thể bán phá giá hàng hóa vào thị trường Mỹ. Trung Quốc đã nộp đơn kiện vào năm 2012 vì cho rằng những thuế suất đó là một sự bảo hộ bất hợp pháp dành cho các nhà sản xuất của Mỹ. Đơn kiện này liên hệ tới một số lượng hàng hóa trị giá hơn 7,2 tỷ đô la mỗi năm. Hiện chưa rõ Hoa Kỳ có muốn chống án hay không. Đại diện thương mại Mỹ Mark Forman nói rằng chính phủ đang đánh giá những sự lựa chọn một cách cẩn thận, nhưng sẽ tiếp tục áp dụng những biện pháp mạnh mẽ và hữu hiệu để chống lại những chương trình trợ giá không công bằng.
Bộ Thương mại Trung Quốc tỏ ý hoan nghênh phán quyết của WTO và hối thúc Hoa Kỳ sửa sai để đảm bảo cho một môi trường cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, bộ này cũng nói rằng họ cảm thấy tiếc là Ủy ban WTO đã bác bỏ một số lập luận của Bắc Kinh. Giáo sư Stephen Lewis, một chuyên gia về Trung Quốc của Đại học Rice ở Houston, nói với đài VOA rằng quyết định đó có thể giúp cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thức được tầm quan trọng của việc gia nhập các tổ chức quốc tế như WTO, là tổ chức mà Trung Quốc đã gia nhập vào năm 2001.
My conversations with Chinese policymakers.
Khi so sánh những cuộc nói chuyện của tôi với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc hiện nay với những cuộc nói chuyện cách nay 12 hoặc 15 năm, tôi nhận thấy họ đã sẵn sàng hơn để tham gia cuộc chơi. Như quý vị biết đấy, trong cuộc chơi chúng ta thắng một ít, chúng ta thua một ít. Tôi tin chắc là chính phủ Trung Quốc sẽ chủ động bàn luận rất nhiều về việc này trên truyền thông quốc nội để chứng tỏ là họ có khả năng tranh thủ những phán quyết có lợi cho họ.
Giáo sư Lewis cho rằng quyết định đó cũng sẽ có những ảnh hưởng lâu dài đối với thách thức Hoa Kỳ áp đặt thuế suất, trừng phạt lên hàng hóa Trung Quốc. Phán quyết của WTO cho rằng Washington đã không tính toán một cách chính xác giá trị của những khoản trợ giá của Bắc Kinh. Họ cũng nói là Hoa Kỳ không đáp ứng một số tiêu chuẩn khác trong việc xác định quyền sở hữu của các công ty Trung Quốc. Theo giáo sư Lewis, thì mặc dù có nhiều sự bất đồng với Hoa Kỳ về các vấn đề thương mại trong thời gian gần đây, nhưng nói một cách tổng quát, Trung Quốc đã xử sự một cách phù hợp hơn với các luật lệ về mậu dịch quốc tế.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA. Hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ông muốn mối quan hệ Mỹ-Trung dựa nhiều hơn vào sự hợp tác và giải quyết tốt hơn những bất đồng giữa hai nước. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói lời hứa này được đưa ra trong một cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thông cáo cho biết hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những thách đố trong vùng và trên toàn thế giới, bao gồm những chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên. Tổng thống Obama nói Iran phải chứng tỏ là chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn hòa bình. Ông kêu gọi có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong các cuộc thảo luận đang tiến hành tại Geneva. Ông cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường thông tin và phối hợp với Trung Quốc để bảo đảm là Bắc Triều Tiên tuân thủ những cam kết phi hạt nhân hóa của họ. Cuộc điện đàm này tiếp theo sau những cuộc thảo luận hàng năm trong tuần qua giữa các lãnh đạo hàng đầu Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Bắc Kinh mà Tòa Bạch Ốc nói là đã đạt được những tiến bộ quan trọng. Căng thẳng đã gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, đặc biệt về việc hai bên tố cáo lẫn nhau về tin tặc và những tranh chấp trên biển của Trung Quốc. Tại những cuộc thảo luận tuần qua, các giới chức Hoa Kỳ cảnh báo là những đòi hỏi chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp tại Biển Đông và Biển Nam Trung Hoa có nguy cơ gây nên xung đột với các nước láng giềng của Trung Quốc. Washington cho biết không đứng về phía bên nào trong cuộc tranh chấp trên biển, nhưng đã phát triển mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với một vài đối thủ của Trung Quốc trong những vụ tranh chấp chủ quyền này. Những cuộc thảo luận dường như không giúp giải quyết được những cáo buộc của Hoa Kỳ là những tin tặc Trung Quốc lấy cắp những bí mật thương mại và những tin tức khác của các công ty Hoa Kỳ. Trung Quốc đã giận dữ bác bỏ các cáo buộc, thay vào đó Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ do thám các mục tiêu của Trung Quốc, nhắc đến những tiết lộ của cựu nhân viên an ninh hợp đồng Mỹ Edward Snowden.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino đang lên tiếng bênh vực cho một chương trình kích thích kinh tế, trong đó có nhiều lời kêu gọi luận tội ông cũng như đòi Bộ trưởng Ngân sách phải từ chức. Từ Manila, thông tin viên Simon Orenden gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Tổng thống Aquino cho biết cái gọi là chương trình tăng tốc giải ngân nhằm mục đích tạo nên một cú hích tức thời cho nền kinh tế. Ý tưởng đằng sau các cơ chế cấp ngân khoản này là lấy tiền chưa giải ngân từ các cơ quan chính phủ và ngay lập tức bơm vào những dự án công để tăng tốc tiến độ hoàn thành. Ông Aquino nói, chính quyền của ông đưa ra chương trình này vào năm 2011 vì việc chi tiêu thấp khiến tổng sản phẩm quốc nội sụt giảm đáng kể. Trong một bài diễn văn được truyền hình toàn quốc, ông nói:
Chắc chắn rằng bất kỳ nhà lãnh đạo sáng suốt nào cũng muốn thực hiện những dự án có lợi cho công chúng trong thời gian sớm nhất có thể. Tôi không thấy bất kỳ lý do gì để trì hoãn lợi ích cho đồng bào chúng ta, đặc biệt là vì chúng tôi có đủ tài lực để giảm bớt tình cảnh của họ.
Nhiều nhóm khác nhau đã đệ trình kiến nghị lên tòa án tối cao nêu nghi vấn về chương trình. Vào ngày 1 tháng 7, tòa án tối cao cho biết là một số phần của chương trình là vi hiến. Tòa án nói điều không hợp hiến là lấy tiền chưa giải ngân khỏi ngân sách trước khi năm tài khoá kết thúc, chuyển tiền sang những nhánh của chính phủ vượt ngoài quyền hạn, văn phòng hành pháp và cấp vốn cho những dự án không được nhắc tới trong kế hoạch chi tiêu chung. Ông Aquino trình bày trực tiếp trước tòa và chỉ ra cơ sở pháp lý cho chương trình này dựa trên một bộ luật hành chính từ năm 1987. Ông nói, bộ luật rõ ràng cho phép Tổng thống chuyển tiền tiết kiệm cho những dự án khác.
Chương trình tăng tốc giải ngân là tốt. Ý định của chúng tôi, quy trình của chúng tôi và kết quả là đúng đắn. Tôi sẽ không cho phép sự khổ ải của bạn kéo dài, đặc biệt là nếu chúng tôi có thể làm được gì, chúng tôi có thể làm sớm như bây giờ.
Quyết định này đã làm dấy lên những lời kêu gọi đòi Bộ trưởng Ngân sách của Philippines từ chức. Bộ trưởng Florencio Abad cố nộp đơn xin từ chức hồi tuần trước, nhưng ông Aquino bác bỏ. Ít nhất một công dân đã nộp đơn đòi luận tội tổng thống về vấn đề này, và một số nhóm công dân cho biết sẽ có thêm những đơn như vậy. Ông Aquino hứng chịu đả kích khi một trong những vụ bê bối chính trị lớn nhất làm chấn động Philippines đang diễn biến từng hồi. Chính quyền đã hủy bỏ việc phân bổ quỹ cho các nhà lập pháp, đặc biệt là sau khi người ta phát hiện rằng một số quan chức nhất định bị cáo buộc nhận tiền lại quả trong một âm mưu xoay vòng nguồn tiền qua những cơ quan phi chính phủ ma và chảy ngược tiền về túi họ. Phát hiện này đã khiến cho chương trình giải ngân của ông Aquino bị săm soi kỹ hơn. Sự ủng hộ dành cho tổng thống đã xuống mức thấp nhất trong năm nay, sau khi nhận được tỷ lệ ủng hộ trên 60% trong phần lớn thời gian kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2010, con số này đã sụt giảm. Công ty Pearl Asia ở Manila cho biết tỷ lệ ủng hộ tụt xuống mức 56% từ 70% vào tháng 3. Một cuộc khảo sát do Social Weather Stations ở Manila cũng cho thấy tỷ lệ thấp nhất cho tới nay. Cuộc khảo sát thực hiện hồi tháng trước cho thấy là tỷ lệ hài lòng rơi xuống mức 25%, từ 45% hồi tháng 3.
Nam Triều Tiên lên án việc thử nghiệm phi đạn và pháo binh mới đây của Bắc Triều Tiên, gồm có tập trận bắn đạn thật gần vùng phi quân sự chia cắt hai nước. Các giới chức quốc phòng Seoul nói miền Bắc bắn 100 quả đạn từ nhiều dàn phóng rocket vào vùng biển gần biên giới phía đông vào ngày hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk ngày hôm nay nói động thái này có tính cách đe dọa. Các vụ pháo kích diễn ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử nghiệm hai phi đạn đạn đạo vào vùng biển phân cách Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chuyên đề Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until tomorrow, I'm Lin Yang.
And I'm David Burr. Join us again Wednesday for another edition of Now.